Nam mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy cô, thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22. Chúng ta học vào kinh Trung Bộ Thử. Và thưa các vị, trong các cái văn bản kinh văn được dịch ra từ tạng Nikaya thì gồm có 5 bộ. Tức là kinh Trung Bộ nè, kinh Tăng Chi Bộ nè, Tương Ưng Bộ nè, kinh Trường Bộ này và kinh Tiểu Bộ. Thế nhưng mà trong Hán Tạng thì chỉ có 4 bộ thôi, tức là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Và văn học A Hàm đặc biệt là nó rất là gần gũi với đời sống tu của chúng ta, và nó cũng là nền tảng cho tất cả văn học Phật giáo Đại Thừa, thậm chí là các cái dòng chảy đạo Phật có mặt cho tới hôm nay, nó cũng đều cắm rễ trên cái nền của văn học A Hàm, tức là nó cắm rễ trên cái nền của văn học Nikaya. Và nếu một người tu chúng ta mà không có đọc vào 5 bộ Nikaya thì rất là thiệt thòi, mình sẽ rất là nghèo nàn, thưa các vị. Đơn giản nhất một điều là hầu như toàn bộ những câu chuyện rất là hay về cuộc đời Đức Phật, về các vị thánh đệ tử của Phật, nó đều có mặt ở trong 4 bộ A Hàm cả. Nó vô cùng gần gũi và nó cũng vô cùng thực tiễn cho đời sống tu là một. Nó cũng giàu có vô cùng để cho chúng ta có được cái nguồn vốn liếng sâu xa để có thể mở rộng được chánh pháp của Như Lai, làm cho nó sáng bừng giữa cuộc đời này. Nếu các vị nghèo về cái khả năng đọc về kinh điển của Đức Thế Tôn thì cái điều này không có tha thứ được. Nghèo về văn học, chuyện Đông Tây Kim Cổ mình không biết thì tha được. Nhưng mà đối với gia tài Thánh Giáo Như Lai mà mình nghèo, thưa các vị, cái điều này là phản bội với con đường tu của chúng ta. Thậm chí như hồi sáng này chúng ta học một vài bài trong kinh Pháp Cú thì các vị biết rằng Pháp Cú nó chỉ có một chương rất nhỏ trong Tiểu Bộ Kinh mà thôi. Tiểu Bộ Kinh mà các vị đọc thì nó cũng vô cùng cảm hứng. Có cái phần gọi là Phẩm Bồ Đề, tức là cảm hứng ngữ từ Đức Thế Tôn. Ngài có những cái cảm hứng sau khi thành đạo, Ngài nói ra những cái bài thi kệ nó vô cùng hay. Và về ngạ quỷ sự, về thiên cung sự, vân vân, nó đều có mặt trong Tiểu Bộ Kinh cả. Và nếu mình không đọc vô thì mình sẽ rất là nghèo nàn. Do vậy cho nên cái điều đầu tiên xin khuyến khích đại chúng là mỗi một xóm của chúng ta đó nên có chừng ba bộ Nikaya. Một bộ Trung A Hàm này nó có tới 3 quyển, thế thì ta phải có tới 9 quyển Trung A Hàm. Mình nên đầu tư cái nguồn tài chánh của mình để cho cái thư viện mình nó giàu có. Điều thứ hai nữa là, thưa các vị, cái nét văn hóa của một trung tâm tu học nó có mặt ở trong cái thư viện á, chứ nó không phải ở trong nhà khách đâu. Thư viện của các vị mà nó không có một cái khối lượng kinh sách nhất định thì chứng tỏ là cái văn hóa về tôn trọng Thánh Giáo Như Lai chúng ta vẫn còn rất thấp. Mình hình dung là có những cái trung tâm của Kitô, sách của họ tới 300 năm vẫn còn có mặt. Tức là thế hệ trước họ duy trì, truyền lại cho thế hệ sau. Người thì đến và đi, nhưng mà thư tịch nó vẫn còn đó, chứ nó không đến và đi. Và mình đã có những lần mình rất là phiền hà về cái chuyện thư viện mà nó cứ mất sách. Ví dụ như cái thư viện của xóm mấy thầy, những ngày đầu mình đến đây có một cái cuốn sách mà sau này mình mới biết giá trị của nó. Tức là cái cuốn Con đường gió bụi hay là Dọc đường gió bụi gì đó. Đây là một cái cuốn hồi ký của sử gia Trần Trọng Kim viết vào cái giai đoạn giao thời, lúc mà Bảo Đại thoái vị và chính quyền Cộng sản vẫn chưa có tuyên ngôn độc lập ở vườn hoa Ba Đình, Hà Nội, tức là năm 49. Nhưng mà cái chuyện chính của chúng ta đó là cái cuốn Dọc đường gió bụi, nó ghi rất là trung thực những cái điều mà sử gia Trần Trọng Kim đã từng đã từng chứng kiến. Và ở trong đó có những cái vấn đề mà Đảng Cộng sản Việt Nam giấu biệt, đó là vấn đề người vợ của Hồ Chí Minh, không ai biết điều này cả. Nhưng mà trong đó thì có bà Nguyễn Thị Lạc, Nguyễn Thị Vui, Vui hay Lạc thì cũng giống nhau, có điều tình chữ tình nghĩa thôi. Và những năm đầu tiên mình đến thì thư viện nó có những cuốn sách nó rất là quý. Mình cũng chưa từng nghĩ rằng đó là cái cuốn mà giá trị nó lớn như vậy. Thế là tới chừng nó mất, mình không biết là thầy nào lượm. Bây giờ thì tìm hoài, cứ mỗi hôm mình rảnh mình vô mình nhìn từ trên xuống dưới thì tìm không ra. Có những cuốn sách mà người ta có nhiều tiền mua không được, thưa các vị. Mình hình dung là sau năm 75, người Việt họ vượt biên, ngang qua Biển Đông liều chết liều sống. Thế mà có những con người họ dám mang cái bộ lịch sử Việt Nam của Phạm Văn Sơn, 7-8 cuốn này nè. Nào đói khát, nào nước non thiếu thốn, nhưng mà họ vứt cái chi xuống biển thì vứt, nhưng mà sách thì không vứt. Mang qua tới Mỹ này là bắt đầu in lại bằng cái dạng copy thôi. Và một trong những người quá khứ từng có mặt nơi đây là người yêu sách, đó là Pháp Viên, thưa các vị. Pháp Viên, sách vở của ảnh về vấn đề lịch sử ảnh rất là giàu có. Trước khi đi tu ảnh gửi cho bà chị, và sau những năm ở bên làng về ảnh mới mang sách tới cúng dường cho Lộc Quyển. Thì cái bộ Việt Nam lịch sử của nhà sử học Phạm Văn Sơn á, ảnh mang về ảnh cúng thì do vì người ta không biết giá trị, để ngoài cái gara xe cho nên mưa nó dột, nó ướt. Tuy là nó không còn giá trị lớn nhưng mà vẫn còn đọc được. Mình hỏi lại Việt Nam, hỏi cho bộ đó ở Việt Nam có in không? Mấy đứa nói làm gì có chuyện đó thầy, của nó của quý á. Giờ nó bán không biết triệu nào mà nói. Cả cái cuốn Dọc Đường Gió Bụi của Trần Trọng Kim á, nó bỏng thế này thôi, nhưng mà thuộc loại của quý, giờ tìm cũng không ra. Một cái cơ chế nó đi qua rồi thì thưa các vị, nó không có cái điều kiện nó in lại những cuốn sách được đánh giá là những cuốn sách nó ngoài cái cơ chế của Cộng sản muốn có mặt. Và từ chuyện đó chúng ta nhìn lại là cái văn hóa về bảo trì sách dường như chúng ta chưa có thấy giá trị của nó lớn. Cho nên trong tu viện, thứ nhất là mình không có quan trọng về cái thư viện. Điều thứ hai là nếu có thư viện thì các thầy cô cũng không biết bảo trì, không biết trân quý. Người ta rất là coi thường, trong khi kho tàng trí tuệ nó nằm ở đó. Không có một cái tu viện nào của truyền thống Kitô mà không có một cái thư viện lớn, thưa các vị. Lúc mình ở Đà Lạt, mình đến cái tu viện Long Bách Cô, mình thấy là tủ sách của người ta có mặt 200 năm rồi. Và từ cái điều đó thì chúng ta nhìn lại một điều, thưa các vị, là một trung tâm tu học lớn thì nếu mà trong thư viện chúng ta mà không có tới 3-4 bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam là một thiếu sót rất lớn. Mình dám bỏ tiền ra làm bao nhiêu thứ mà cái nguồn thư tịch kinh tạng mình không dám đầu tư. Và cái chất văn hóa, thưa các vị, là một cái dòng chảy nó bền hơn cái chất tôn giáo rất là nhiều. Sở dĩ Đạo Phật có mặt cho tới hôm nay không đơn thuần là Đức Thích Tôn chỉ là một nhà sáng lập ra Đạo Phật, mà Ngài còn là một nhà văn hóa nữa. Cái tính văn hóa nó đi vào chiều xa, còn cái tính tôn giáo, cái tính cách của ông thầy tu, thưa các vị, dù là giáo chủ, dù là vị thầy được vô cùng kính trọng, nhưng mà thiếu cái phần văn hóa đi vô thì không có đẩy xa được cái con đường phát triển Đạo Phật. Cái trung tâm Làng Mai sở dĩ mà phổ biến rất là rộng, năm châu bốn biển, là do cái tính văn hóa rất là cao nằm bên sau, chứ không phải là tính tôn giáo đâu. Mình hình dung là người ta biết đến sư ông rất là nhiều do vì cái năng lực văn hóa của sư ông đẩy rất xa. Chứ không phải sư ông là một vị thiền sư gầy được một dòng tu mà có uy tín lớn, thưa không. Hai phần đó nó nhập lại, nó làm thành một cái dòng chảy làm mai. Tính văn hóa nó quyết định về vận mệnh của một dòng chảy. Rồi dường như mình có nói cho các vị nghe về đám tang của Hòa Thượng Minh Châu đó. Nếu chỉ đơn thuần thầy Minh Châu là một ông thầy tu, chỉ biết đồ tôn đệ tử của mình, ngôi chùa của mình, thế thì cái đến và đi của ông cụ nó bình thường, nhiều lắm là nó vang bóng một thời rồi nó chìm vào hư vô, chìm vào lãng quên mất. Nhưng mà hình dung rằng cái công trình đóng góp của ông cụ nó rất là lớn đối với cái gia tài đạo Phật là do công trình dịch thuật này đây. Năm bộ kinh A Hàm, tức là năm bộ Nikaya, ông Việt mài dịch suốt một đời tu học của ông đóng góp được. Cái công trình này nó rất là lớn, thưa các vị. Ông ra đi rồi thì người ngoại đạo, thậm chí những người vô cùng ghét ông cũng đến nghiêng mình, vô cùng là kính trọng đối với con người văn hóa. Và nếu mình không xây dựng được cái điều này trong tu viện mình thì thưa các vị rất là vụng. Nơi đây mình có điều kiện làm điều này, có điều kiện để thỉnh một lần 3-4 đại tạng kinh được dịch như thế này về để cho chúng học, chúng nghiên cứu. Và thậm chí là mình đi qua miền Đông Hoa Kỳ, mình nói chuyện này cho các vị nghe thôi. Một đứa Phật tử nữ thôi, nó đi làm, nó mượn kinh sách về, nó đọc xong rồi nó trả, rồi nó yêu cầu, nó nhờ mình thỉnh giùm những bộ đại tạng kinh. Mình hỏi chứ con thỉnh làm gì, con đọc mà. Nó giờ không, con muốn đọc từng ngày mà, con đâu thể mượn ngoài được. Con chất nguyên một pho đại tạng kinh trên đầu giường của con á, đi làm một ngày dù mấy tiếng con không biết, nhưng mà về là phải đọc kinh. Và con ngồi đoan trang, con thắp hương đàng hoàng, con đọc từng trang kinh của Phật, đọc bằng tất cả niềm say sưa, niềm đam mê. Và không có gì hay bằng những trang kinh của Đức Thế Tôn cả, mà thầy, mình vô cùng kinh ngạc. Mình nói là một Phật tử tu thì chẳng làm bao nhiêu, thế mà đam mê kinh sách đến nỗi như vậy. Mình thấy mình rất nể trọng, thưa các vị. Phật tử thôi. Và đôi khi nó có những điều rất là ngược. Một số các thầy năm rồi mình lên ở học viện quốc tế, mình có nói về cái nền tảng A Hàm nó vô cùng quan trọng cho đời sống tu, thì có một vài thầy lên hỏi mình, đưa ý kiến là nói thầy làm sao giúp để cho con có thể đọc được A Hàm, tại vì con đọc con thấy nó trùng ngôn lập ngữ, nó rất là khó đọc, đọc vô con rất là chán, cho nên làm sao để cho con đọc được, có niềm hứng thú. Mình nói cái này tôi cũng chịu chết, các thầy không làm cho hứng thú thì tôi làm sao làm được. Hãy đọc một lần không cảm thấy hứng thú thì đọc lần thứ hai không hứng thú thì đọc lần thứ ba, và đọc 100 lần thì nó cũng sẽ thấy hứng thú chứ. Và nói như thế để các vị thấy cái vấn đề rất là ngược ở đây, là có khi người tu mình thì lại coi thường gia tài thánh giáo của Phật, trong khi đó là những cư sĩ họ mới tập tè tu thôi, đọc vào kinh văn họ sai xưa vô cùng. Thì cái ví dụ gần đây mình nói cho các vị nghe, mình có một đứa em, nó mới vừa qua Mỹ chừng chưa được năm nay. Mình kêu nó, chú mà đi làm lương ba cọc ba đồng ở thế này thì có nước mà chết cái thân, làm sao sống được. Vừa đi học vừa đi làm đi, để có thể nuôi con nuôi vợ được. Nó thôi thầy, con nghĩ rằng con làm một giờ 8 đồng, 10 đồng đủ rồi, con không muốn học làm gì nữa, con bây giờ con học kinh thôi. Mà nó đứng 8 tiếng tới 10 tiếng đồng hồ để đi làm. Mà các vị hình dung là lương có 7-8 đồng một giờ chứ mấy. Thế nhưng mà về rồi là tắm rửa đàng hoàng, rồi ngồi tọa thiền, khuya thức dậy tọa thiền và đọc kinh thôi chứ không thèm đi học nữa, đủ rồi. Hơn nửa đời người, bây giờ cái chuyện còn lại là mấy đứa con và vợ nó làm sao nó làm để nó sống, nó ráng nó học thôi chứ con ngang đầy đủ rồi. Con nuôi nó từ hồi sinh nó tới giờ. Và mình hình dung là ở Việt Nam thì nó làm ra tiền như hái. Qua đây thì Nó nói không dám xài thì bỏ 50 bạn túi rồi, cả tháng không dám xài. Mình cười nói chú học cái nghề bán kẹo kéo từ đâu hay vậy? Không dám xài đồng. Nó nói một đồng bạc nó là 20.000 Việt Nam, làm sao con dám xài thầy? Mình chịu thua. Nhưng mà cái điều đặc biệt mình xin thưa là một ví dụ đó là người đời. Thưa các vị, một ngày không có chút thì giờ, thế nhưng mà có một chút thì giờ rồi là nó miệt mài với cái cuốn kinh trên tay, nó đọc bằng tất cả niềm say mê. Đi qua Mỹ không đem gì theo hết, đem kinh theo thôi, toàn bộ tài sản không cần, chở mấy thùng kinh nhiều quá. Và bên kia nó tìm những cuốn kinh như là Tăng Chi Bộ Kinh cũ, và cái thời sau 75 người ta in trên những cái trang giấy nó đen thui, thế nhưng mà với hắn là vô cùng quý. Rồi một người bằng hữu của mình hay kể là thầy không chiếu, thưa các vị, thầy cũng có một cuốn Tăng Chi Bộ Kinh được in trên những trang giấy nó rất là đen và nó sứt bìa gãy gọng hết, dán lại từng tờ. Nhưng mà trong khóa tu nào mình cũng thấy ông mang theo, đặt lên bàn bằng cái niềm cung kính, đọc từng đêm. Già 85 tuổi rồi, đọc Tăng Chi Bộ Kinh từng đêm. Thế thì mình nhìn lại đời sống mình để biết rằng đối với cái việc rất là cạn trong cuộc sống đời thường mà mình vẫn chưa làm được một chút gì, thể hiện cái lòng mình cung kính đối với giáo pháp của Như Lai cả. Các vị mà đọc ba cái lời tán dương khi đảnh lễ Thế Tôn, đảnh lễ Pháp, đảnh lễ Tăng của Sư Ông, các vị mới thấy nó hay. Lời vàng do chính Phật tuyên dương: Tam hiền tứ quả đều sinh ra từ kinh văn, các vị Thế Tôn cũng sinh ra từ Pháp, và bao nhiêu đức hạnh của các vị tiền bối trong quá khứ cho tới hôm nay cho tới tương lai cũng sinh ra từ Pháp. Cho nên ngay giới sa di thôi thì phải kính kinh sách như kính Phật, đảnh lễ kinh sách như đảnh lễ Phật. Thậm chí là thưa các vị, đối với người họ chưa từng học hiểu đạo Phật chi cả, cái môi trường giáo dục thôi, có một lần mình nghe một thầy học ở đại học Naruba trên Denver, anh nói chuyện lại trong cái giờ học. Một sinh viên để một cuốn kinh trên ghế, cô giáo là cái người phụ trách bộ môn, cô nói anh phải để trên bàn một cách là đoan trang cẩn trọng. Đành rằng đây là một cuốn sách bỏ ra chừng 10 đồng bạc Mỹ thì mua được, nhưng mà nó không phải giá trị nằm ở chỗ đó. Anh có biết không, từ thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, những lời này được một bậc giáo chủ nói, và các bậc thánh đệ tử đã phải học thuộc lòng, qua tới 3-4 thế hệ sau họ mới kiết tập nó thành một văn bản. Rồi nó đã theo với cái con đường nổi chìm do bao nhiêu cuộc chiến, ngang qua cái vùng Trung Ấn, qua sa mạc Gobi đi vào đất nước Trung Hoa. Người ta mới dịch ra từ văn học Sanskrit thành tiếng Hoa. Bao nhiêu thế hệ đã trải mồ hôi, máu xương và nước mắt trên con đường sa mạc mênh mông để duy trì cái dòng tuệ giác này. Và nó đi về phương Nam, nó cũng đi ngang qua bằng cái con đường nhiều gian khổ như thế. Cho nên cái giá trị thời gian nó in đậm lên từng trang kinh, anh phải trân quý. Đó là những người không phải đệ tử Phật, thưa các vị. Và họ đã coi những trang kinh này như sự hiện diện của một Đức Thế Tôn. Thế thì các vị hình dung đối với tu viện của chúng ta, mà các thầy cô không đọc hết 5 bộ Nikaya là có tội. Thiệt nó vậy ạ, không phải hù dọa nhau. Và nếu mình làm biến đạo Phật, thưa các vị, mình nghe cũng được vậy. Người ta đã làm thành những cái CD, tức là những cái trang kinh bằng CD, tha hồ nghe ngày nghe đêm. Và nó dễ vô cùng để các vị có thể làm điều này. Có những bài kinh mà sư ông đã khai thác làm cho nó sáng bừng, để cho các vị thấy giá trị của nó vô cùng lớn. Từ cái niềm cảm hứng đó là các vị nghe trực tiếp vào những bài kinh của Đức Thế Tôn dạy. Nó đâu phải là khó. Ví dụ như mình học vài câu kinh Pháp Cú mà sư ông dạy buổi sáng nay chẳng hạn, thì các vị thấy là kho tàng tự giác của Như Lai là vô tận. Nghe rồi nó thấm dần mà nào không hay. Đó là đôi nét chúng ta nói về cái điều cần củng cố nơi đây, là cái nét văn hóa về tôn trọng kinh sách của Thế Tôn, và cái điều vô cùng cần thiết đó là cái nét văn hóa của một thư viện, của một trung tâm tu học. Nó là một cái sinh hoạt vô cùng văn hóa. Mà mình không làm điều này thì thưa các vị, mình thiệt thòi lắm á. Thế rồi việc phải làm vô đây là có một bài kinh gọi là kinh đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Một hôm Thế Tôn ở thành Xá Vệ tại vườn Kỳ Đà Lâm. Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các thầy tỳ kheo lại. Hôm nay các thầy nói vậy, bạch Thế Tôn, có chúng con đây. Thế Tôn bảo rằng, này các thầy tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông nghe pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc. Hãy nghe và khéo tác ý. Đó là vô đầu bài kinh là vậy. Và cái giảng như thế này thì trong kinh văn gọi là vô vấn tự thuyết. Tức là không cần một cái nhân duyên ai hỏi, ai thắc mắc gì cả. Có những loại kinh thì thưa các vị, cần đến cái nhân duyên là có cái sự cố gì đã xảy ra, là Thế Tôn nhân sự việc đó giảng pháp. Rồi có những loại kinh, tức là những bài pháp thoại mà sư ông không cần người ta hỏi. Thế Tôn không cần ai hỏi. Ngài thấy căn cơ thính chúng nó tương ưng với những bài pháp mà Ngài sẽ dạy, cho nên Ngài gọi đến và Ngài dạy thôi. Thì đây là một trong những bài kinh nó vô cùng căn bản để đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Và vô đầu Thế Tôn bảo, này các thầy, ta sẽ giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho các ông biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, không thấy. Cái xác định đầu tiên Thế Tôn dạy đó là đây là những pháp môn dành cho người có trí tuệ, đủ năng lực nhận biết, chứ không phải là người vô minh ít trí tuệ mà có thể thấm được chánh pháp của Như Lai. Và cái câu tuyên ngôn kinh văn thường nói đó là dành cho người có trí đến để thấm nhuần, để học hỏi, để có thể chuyển hóa được nghiệp thức. Và thưa các vị, một cái điều nó vô cùng căn bản hàng đầu đó là giáo pháp của Đức Phật không hề dành cho những người ít trí tuệ mà thâm đạt được. Phước và trí đủ đầy mới có thể đi vào kho tàng thánh giáo Như Lai được. Phước và trí không đủ thì mình không thể nếm được hương vị chánh pháp. Và hai cái phần này nó đi đôi với nhau. Đôi khi người ta phước rất nhiều nhưng mà lại không có trí. Đôi khi người ta có trí rất nhiều nhưng mà nó không đủ phước để làm một ông thầy tu hay là làm một sư cô. Thông thường phước quá nhiều thì người ta dễ chìm trong ngũ dục. Và trí quá nhiều không có phước thì không đủ phước để nâng đỡ đời sống tu tới già. Điều này, thưa các vị, nó phải cân bằng thôi. Có nhiều người, thưa các vị, họ rất là ham tu nhưng mà thân thể họ tật bệnh ốm đau, lâm vào tình trạng khó nghèo. Rất ham tu, tức là bồ đề tâm rất là vững, thế nhưng mà lại không có năng lực nhận biết được giáo pháp để tu. Cho nên người như vậy thì thưa các vị, có phước mà không có trí. Và nếu phước mình có mà không có trí thì chỉ tăng được thiện nghiệp thôi, chứ còn không thể đoạn phiền não được. Đoạn phiền não nó đòi hỏi trí, chứ không phải đoạn phiền não bằng phước đâu. Bằng cái nhận thức như thế nào đó thì mình làm cho đời sống mình nó có thể an lạc. Còn nếu anh không đổi được nhận thức của anh thì dù anh ở trong cái cảnh sang quý như ông Hoàng, anh vẫn thấy khổ mà thôi. Cái bất hạnh của đời người, khổ của đời người nó tùy thuộc vào cái quan niệm đời sống người ta nhiều hơn là hoàn cảnh sống của người ta, thưa các vị. Ví dụ như mình là một người tu, đời sống mình thì nó không có vinh sang chi bằng ông Hoàng bà Chúa gì cả. Thế nhưng mà khi các vị nếm được hương vị chánh pháp rồi thì các vị tự nhiên trở thành người giàu. Các vị sống đời sống phong nhiêu. các vị cảm thấy nó đủ đầy, không ganh tị, không bon chen, không cảm thấy thiếu thốn, không cảm thấy mình bất hạnh chi cả, thế thì người đó rất giàu. Trái lại, mình rất giàu nhưng mà mình vẫn cảm thấy luôn thiếu, thế thì cái hình ảnh trong kinh văn thường ví dụ đó là giống như ngạ quỷ đó, bụng thì rất lớn, cái đầu rất to, thế nhưng mà cái cần cổ nó nhỏ như là cái kim, ăn không được. Đây là cái biểu tượng nói rằng lòng tham thì vô cùng vô tận, cái sự toan tính nó cũng vô cùng vô tận, nhưng mà đời sống thì nó hẹp vô cùng, nó không thể nuốt được, nó không thể tiêu hóa được tất cả những cái tham vọng, nó không thể làm cho cái sự tham vọng no được. Trái lại, người ta có năng lực trí tuệ thì thưa các vị, chỉ cần quán chiếu đời sống thôi, người ta liễu ngộ được ít nhiều, và người ta thấm được giáo pháp của Phật, đó là nâng lên đến từng cao, thì tự nhiên là họ có thể nghèo, họ vẫn hạnh phúc. Nếu họ giàu, họ cũng hạnh phúc. Cho nên, cái nền của trí tuệ nó vô cùng cần thiết cho một đời sống ở mức độ thấp nhất. Đó là mức độ hạnh phúc đời thường thôi, nó cũng cần trí tuệ rồi. Rồi mức độ trung bình, đó là có năng lực trí tuệ mới có thể đi vô kho tàng chánh pháp của Phật được. Rồi cái mức độ cao, thưa các vị, cái năng lực trí tuệ nó mới giúp cho các vị đoạn trừ được lậu hoặc thiền não, chứng nghiệm được Niết Bàn, chứ không phải là cái con đường của thiền định mà chứng Niết Bàn. Con đường của chứng nghiệm Niết Bàn là con đường của tuệ giác, chứ không phải là con đường của thiền định không. Thiền định nó đi kèm với tuệ, nó mới chứng được Niết Bàn, mới đoạn được phiền não khổ đau. Đó là dẫn khởi đầu tiên, thì Đức Thế Tôn đã xác định là đây là con đường của người trí. Và tổng quát các bài kinh này thì Thế Tôn dạy có 7 phương pháp để ta có thể loại trừ được lậu hoặc, chứng nghiệm được tuệ giác, thành tựu được Niết Bàn. Bây giờ mình ghi vài nét rất là khái quát. Đây là cái kinh thứ 2 trong Trung Bộ, đoạn trừ các lậu hoặc. Điều đầu tiên mình đi vô nó rất là quan trọng, nó là lậu hoặc là gì. Cái từ này nó mang một cái hàm nghĩa là vậy. Lậu tiếng Hán nó có cái hàm nghĩa là mưa giọt. Những giọt mưa nó không ở ngoài nữa mà nó ở trong nhà gọi là lậu. Nguyên nghĩa của nó là thấm ướt. Mình hình dung từ điều này để nhận ra lậu hoặc nó vô cùng khó chịu. Ví dụ như cái nhà của các vị mà không có chỗ nào khô cả. Nắng thì không có chỗ để trú mát, mưa thì không có chỗ nào khô, thế thì ở trong nhà làm cái chi? Không có chỗ trú, nó rất là khó chịu. Và dân gian Việt Nam có một câu rất là hay là: một là vợ dãi trong nhà, hai là nhà dột, thứ ba nợ đòi. Ba cái này nó rất là phiền muộn và nó rất là đáng ghét. Anh mà cưới nhầm cái cô vợ khùng khùng rồi thì... Điều thứ hai là nhà nó dột, cũng vậy, nó vô cùng khó chịu, nó không có sung sướng gì cả. Thứ ba là mắc nợ, người ta cứ đòi hoài thì cuộc sống nó cũng vô cùng bất an. Thì lậu hoặc nó có hàm nghĩa vậy, tức là giống như một căn nhà bị dột nát, vô cùng ẩm ướt. Rồi từ cái ví dụ đó trở lại, thưa các vị, cái chất phiền não này nó thấm vào thân tâm của các vị, vào câu nói tiếng cười các vị, vào cái nhìn của các vị, tức là toàn bộ con người của các vị, cách hành xử và nói năng suy nghĩ của các vị, nó đều có cái phẩm chất phiền não này, cho nên gọi nó là lậu. Nó là một loại độc tố, hay nói một cách dễ hiểu, nó là một loại hơi từ trong bụng anh rất là hôi hám, cho nên anh mở miệng ra là có nó liền, gọi nó là lậu. Giống như là chúng ta bị bệnh bao tử vậy đó, mở miệng thở ra cũng nghe hơi, nói cũng nghe hơi. Cái chất phiền não này nó thấm vào trong từng ý nghĩ của chúng ta. Và do vì nó thấm rất là sâu, thế cho nên cuộc đời chúng ta niềm vui thì ít, mà nỗi buồn thì nhiều, ưu tư phiền não thì nhiều. Gạn lọc sạch hết lậu hoặc thì chứng thánh quả A-la-hán, chứng quả Phật. Cho nên tất cả những cái tâm hành tiêu cực có một cái từ gọi chung đó là lậu, có nghĩa là như vậy. Tức là những cái nghi ngờ, phiền muộn, bất an, ưu tư, sầu thảm, vân vân, làm cho các vị lâm vào tình trạng bất hạnh, khổ đau, lo lắng, buồn phiền, giận tức, vân vân. Nó thuộc về cái phần này đây. Và người ta chia nó ra làm hai phần, là căn bản và chi mạc. Căn bản là gốc của nó, chi mạc là cành nhánh của nó. Những cái cành nhánh của nó thì mình còn phá trừ dễ, đốn bỏ được. Nhưng mà gốc của nó thì nó thấm vào trong từng tế bào của các vị, trong từng ý nghĩ của các vị. Cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, vân vân, có khi nó là loại chi mạc, nó là loại nhánh cành thôi. Còn gốc của nó rất là căn bản, nó là tham, sân và si, gọi là căn bản. Ví dụ như từ cái tham là cái gốc của nó sinh ra cái chi? Từ cái tham đầu tiên nó có thể sinh ra sân được. Rồi từ cái tham nó sinh ra ái luyến, chấp trước. Và rất là nhiều tầng từ cạn đi vào sâu. Và từ cái tác hại nhỏ nhất cho đến cái tác hại lớn nhất, nó đều từ cái tham. Mức độ thô đó là tham tiền, tham của, tham vân vân, cái đó là thô thôi. Còn mức độ tinh tế hơn, thưa các vị, nó cũng thuộc cái loại tham, đó là các vị thấy thân này là ta, là tham rồi đó. Gốc tham nó là thấy vui buồn là ta, thấy những ý nghĩ ta suy nghĩ là ta, vân vân, đó là loại tham. Và cái gốc của nó, thưa các vị, là nó có cái nền chuyên trở từ si này để nó sinh ra hai anh chàng này. Từ cái si mê không nhận chân được, bản chất của anh vốn là vô ngã, cho nên nó phát khởi tham và tham với sân. Và nó có một cái tác động đa chiều là tham với sân càng nhiều thì cái chất si này, tức là cái chất u mê, tâm tối, nó càng dày, càng dày. Nếu năng lực trí tuệ mà rọi sáng được phần này thì thưa các vị, cái này nó mỏng đi và cái tham này nó cũng mỏng đi dần. Nó tác động ngược xuôi lên xuống như vậy. Mức độ cạn á, thưa các vị, là những cái bên ngoài mình loại trừ rất là dễ, nhưng mà mức độ thâm sâu vô cùng tinh tế là cái chấp trước của các vị là thân, các vị là vui buồn, các vị là sự suy nghĩ, cái đó nó nằm tiềm phục rất là sâu trong tâm thức các vị, khó loại trừ. Loại trừ tới tận nguồn của nó thì mới mong đoạn được cái hạt giống sinh đi sinh về, bằng không thì không có cách gì các vị đoạn trừ được cả. Mình có duyên mai, mình luyện mình vào một tôn giáo, luyện mình vào một truyền thống tâm linh để tu. Nhưng mà thưa các vị, dường như những truyền thống tâm linh người ta cũng dạy mình tham ít nhiều, chứ không phải là đốn tận gốc giống như là giáo lý nguyên thủy Đức Phật dạy nghe. Thế nào là dạy mình tham ít nhiều? Anh hãy đầu tư của tiền, công sức, tấm lòng của anh, hãy yêu thương người đi, rồi anh có cái vé đi về một cảnh giới nào đó, một đất nước nào đó, nơi đó sữa chảy như suối, nơi đó không cần làm có ăn, nơi đó có nhà cao cửa rộng, nơi đó có gái đẹp. Đó là những tôn giáo khuyến dụ cái tính tham của người ta. Thế rồi đạo Phật có những phần này không? Thưa, không thiếu. Anh tu đi, anh hay đi sinh về cảnh giới kia đi, sống tới 1 triệu tuổi, lưu ly làm đất, cây báo thẳng hàng, có chim nói pháp. Và nơi này nó đầy khổ ải đọa đài, cho nên anh hãy niệm Phật đi, hãy tu đi, để về cảnh giới kia toàn là khiêu động lòng tham của ta không, thưa các vị. Đây, tâm thức chúng sinh có cái gốc tham rất là sâu, cho nên tôn giáo mở cánh cửa phương tiện dụ dẫn ta bằng con đường tham để tu. Chỉ có cái truyền thống nguyên thủy của Phật dạy là đích thực anh không phải là thân, anh không phải là vui buồn, anh vốn là vô ngã, thì mới cắt được cái lòng tham thôi. Không cần hướng đời sống anh về nơi đâu cả, anh hãy nhận diện ngay nơi đây. Cái này là gì của anh? Có thật là anh không? Thế cho nên thưa các vị, triệt tiêu được cái gốc của căn bản phiền não này, đó là đi vào pháp quán vô ngã mới có thể triệt tiêu được. Bằng ta đi vào những pháp môn khác như cầu sinh về cảnh giới này, cầu sinh về cảnh giới kia, đó là một cái phương tiện, một đoạn đường ngắn để đi thôi. Để nâng tâm thức anh lên đó, chứ không phải là quay trở về phá vỡ cái chấp trước khổ đau nơi chính anh. Và Đạo Phật đặc biệt là chỉ thẳng vào tự thân con người anh để khám phá, chứ không phải là khám phá hành tinh xa xôi nào cả. Và khi cái tầng căn bản phiền não này anh đi vào cái tầng ban đầu, tức là có được tuệ giác, thì phá được cái si mê chấp trước về bản ngã, thì tham và sân tự nhiên nó rơi rụng. Đây là cái con đường vô cùng ngắn để chấm dứt lậu hoặc. Và khi lậu hoặc hết sạch, tức là phiền não không còn, thì người ta nhận ra được một điều vô cùng giản dị là bản chất người ta nó không phải là những cái phiền não này. Bản chất người ta chính thực là trạng thái vô ngã, tịch nhiên, bất động. Và cái con đường Đạo Phật thưa các vị nó rất là ngắn để thành đạt được tuệ giác, chứ không phải là khó. Và nếu không có tuệ giác thì không thể phá vỡ được phiền não. Và tuệ giác là cái gì? Nó phát sinh từ trong nội tại của tự thân anh, chứ không cần cái gì thêm nữa cả. Ví dụ như cái con đường vòng quanh, đó là con đường mình đọc, mình học, mình nương vào tri kiến của Như Lai, tức là nương vào cái pháp hành như lý tác ý của Như Lai để quán chiếu. Đây là cái phần thứ nhất chúng ta giải thích về căn bản phiền não. Rồi cái phần thứ hai chúng ta đi đến đó là pháp hành. Pháp hành nó chia làm hai phần. Pháp hành đầu tiên nó trực tiếp, thứ hai là gián tiếp. Trong cái trực tiếp này mình cũng chia làm hai phần, giống như là cái sự sinh trưởng của tế bào đó vậy. Phần thứ nhất là như lý tác ý. Và cái phần trực tiếp thứ hai sâu hơn, đó là thâm nhập thẳng vào chân như quán này. Bây giờ mình nói cái con đường chân như quán này, tức là con đường thẳng tắc nhất để thâm đạt vào tuệ giác, chứng nghiệm được Niết Bàn. Nói cái chuyện trực tiếp nhất. Thưa các vị, vô minh sinh khởi, phiền não sinh khởi, nó vô cùng giản dị. Nó từ cái nguồn của ý thức các vị vọng động sinh khởi, chứ không có từ đâu ra cả. Ý thức của chúng ta là cái chi? Bây giờ mình định danh ý thức của mình là cái chi? Là sự suy nghĩ của mình, có phải vậy không? Và người tu thâm đạt được chân như quán, tức là trực tiếp đi vào nguồn tự giác, có nghĩa là anh phá vỡ cái tầng ý thức vọng động của anh, là phá vỡ luôn cả một cái chuỗi dài vô minh sinh khởi. Và mình hình thành những con cờ domino như thế nào thì ý thức của ta như thế ấy. Phá vỡ cái ý thức rồi thì đổ luôn hết một dọc dài những cái con cờ domino. Ví dụ, bản ngã của anh nó được hình thành bằng cái chi? Anh tự hào, anh con ông, cháu cha, con vua, cháu chúa, có tài sản, có sự nghiệp, có học hàm, có học vị. Có quá khứ vui buồn, mà người tên đó, tuổi đó. Thế thì tất cả những cái điều anh tự hào đó gọi là ký ức của anh, phải vậy không? Nếu không có ký ức thì anh không có chi để tự hào về anh cả. Tất cả những ký ức ấy được làm thành bằng cái chi? Được làm thành bằng ý nghĩ của anh, ý thức của anh. Ý thức của anh, nó là một tên lính ở gác cửa. Nó luôn giữ gìn cái kho tàng ký ức trong quá khứ của anh. Cho nên khi cần thì nó chỉ cần đi vào kho nó lấy ra. Anh cần bất cứ một thứ chi thì cái tên lính đó nó liền lấy ra. Như một tấm thẻ bài nó trưng bày ra. Thế thì bản ngã, cái mà ta tự hào đó, nó được cái anh chàng ý thức vận hành, moi ra từ cái vùng tiềm thức, tức là từ cái nhà kho, để đưa lên từng phần, từng phần, từng phần, để trưng bày trước thiên hạ, để chứng minh trước thiên hạ, tôi là cái này, tôi là cái này, tôi là cái này. Thì cái phần thâm sâu là cái nhà kho của các vị nó cất chứa bao nhiêu thứ đó. Thì cái đó người ta gọi là những hạt giống của lậu hoặc tiềm phục. Rồi cái anh chàng anh đi vô kho, anh bưng ra từng món để tự hào. Thì anh chàng đó là ý thức của các vị. Và chúng ta chỉ làm một việc đó là trong cái sự tu tập, mình làm cho cái anh chàng canh giữ nhà kho kia, anh dừng lại, anh không có chạy vào kho, anh lục lọi tất cả những cái vật dụng anh cất, anh chỉ cần đứng yên lại giùm cho ta, thế thì cái sự tự hào của ta sẽ không còn có mặt nữa. Tức là sẽ không có ai đi vào kho đưa ra những cái biểu tượng tự hào về ngã, về bản ngã, về tôi, về ta gì cả. Đó là một cái ví dụ. Không biết nó có đủ dễ hiểu chưa? Thế nhưng mà quy chiếu là pháp môn tu nữa là thế này, thưa các vị. Cái mà các vị cho là tôi, là ta, các vị tự hào về mình, về niềm vui, nỗi buồn của mình, về kỷ niệm sầu đau quá khứ của mình, về trí nhớ của mình, tất cả những cái cá tính của mình mà tự hào đó, thưa các vị, nó chẳng là gì ngoài cái chuyện những ý thức lầm thầm sinh khởi trong đây, những tiếng nói huyên thuyên trong đây. Nó luôn vận hành, luôn nói lầm thầm, luôn nói rầm rì. Cái kẻ huyên thuyên trong các vị nó không phải là bản thân các vị. Cái kẻ ấy nó chỉ là một dòng ý thức ngược xuôi trôi chảy mà thôi. Thế nhưng mà ta lại rất là lầm. Ta nghĩ nó là ta, cho nên nó xúc xỉm, nó xúi biểu ta. Bất cứ điều gì thì ta liền nghe lời nó. Nó nói anh không phải như thế này, anh là người vô cùng cao trọng, vô cùng quý giá. Kẻ kia nó nói như thế là nó xúc phạm anh. Thế thì mình liền nổi giận. Và tất cả những điều đó, thưa các vị, nó đều sinh ra từ ý thức của các vị cả. Do vậy cho nên chân như quán nghĩa là chi? Chân như quán nghĩa là chi? Một cái việc rất là đơn giản là khi có sự thầm thì suy nghĩ thì cũng có một cái phần bên cạnh đó là thấy cái sự suy nghĩ đang tuôn chảy. Anh chỉ cần làm một việc vô cùng giản dị, anh là người đang thấy dòng ý thức tuôn chảy thì an trú được trong chân như quán. Anh đồng nhất anh và cái dòng ý thức đang trôi chảy miệt mài thì anh là cái này, anh là si. Còn nếu anh tách mình ra, anh thấy dòng ý thức đang trôi chảy thì anh đang an trú trong chân như quán. Và an trú trong chân như quán tức là an trú trong tuệ giác, là anh triệt tiêu được tham và sân, anh đoạn trừ được tất cả những hạt giống lậu hoặc này. Và ngay hiện tiền lúc ta an trú được trong cái trạng thái chân như quán, tức là an trú trong trạng thái biết, thì các vị liền làm được một việc nó vô cùng giản dị, là các vị an trú trong tâm bất động tịch nhiên của các vị. An trú trong thể Như Lai hiện tiền của chính bản thân các vị. Cắt đứt được tất cả lậu hoặc dẫn các vị sinh đi sinh về. Gần nhất là cắt đứt tất cả phiền não đang sinh khởi nơi tâm, thức các vị. Và người tu, thưa các vị, mình chỉ cần chạm tay vô cái vùng đất chân như quán này một chút thôi, không cần nhiều. Thì cái điều nó phát sinh đó là nó không làm cho các vị hao tốn về năng lượng của thân tâm. Các vị suy nghĩ, tâm thức các vị bồng bềnh ngược xuôi, lo âu và phiền não, ưu tư và phiền muộn, thì các vị đốt năng lượng đời sống của các vị. Nhưng mà khi mình an trú trong cái nhận biết hiện tiền, thì tự nhiên những suy nghĩ bị cắt đứt. Tự nhiên là mình không có đốt năng lượng thân tâm mình một cách tội nghiệp. Và khi năng lượng thân tâm các vị không đốt một cách phung phí thì tuổi thọ các vị dài hơn, sức khỏe các vị tăng trưởng. Và gần nhất là các vị có thể trẻ hơn tuổi của các vị có. Chuyện đó là đương nhiên rồi, chuyện đó phải vậy. Không có nỗi buồn nào nhen nhúm trong tâm thức các vị được, không có cái sầu muộn bất an nào nó có mặt được, nó không có quyền có mặt nơi người tu. Nó phải như vậy, chứ không có lý do gì khác nữa. Tu thì nó phải thành đạt như vậy thôi, chuyện đó nó phải xảy ra, nhất định phải xảy ra, không có lý do gì mà nó đi đường khác. An trú được trong thể tánh tịch nhiên, thế thì thưa các vị, cái điều nó vô cùng dễ dàng, đó là người đó tự có niềm vui nội tại, tức là niềm vui nó tự phát từ bên trong, không cần cái chi hết, không cần cái điều kiện gì hết. Một hôm trên sông Hằng, nhà thơ Tagore đang thả thuyền đi chơi, và người bạn cùng ông thả thuyền trên sông Hằng, cảnh trời nước mênh mông và trăng sáng vằng vặc ở trên bầu trời. Người bạn ngồi trước mũi thuyền nói: không ai mà ngu như anh. Trời đẹp như thế này, trăng sáng như thế này, trời đất thơm ngát như thế này, mà cắm đầu ở trong khoang thuyền làm chi trong đó, tại sao không ra ngắm đất trời, thưởng lãm cảnh đẹp của thiên nhiên? Thì anh chàng ngồi trong cười ngất nói: anh thì đang thưởng lãm cảnh đẹp của Thượng Đế sáng tạo, mà tôi thì đang sống với Thượng Đế, tôi không cần phải ra ngoài. Và thưa các vị, có khi mình không sống được với đạo nhiều, cho nên mình rất là cần những điều kiện bên ngoài để có được niềm vui. Nhưng mà kỳ thực các vị sống được với đạo rồi thì cái niềm vui bên ngoài nó đến hay nó không đến cũng không có gì quan trọng, tại vì từ bên trong nó đã tuôn chảy được niềm vui. Với người sống được với cái chân như quán này, thế thì người đó cả ngày họ làm cái chi họ cũng đạt được cái niềm vui, tại vì nó là cái sinh khởi từ bên trong. Đó là lợi ích đầu khi chúng ta trực tiếp đi vào quán chiếu để lấy được cái hạt giống lậu hoặc có mặt nơi tâm thức ta. Đây là con đường ngắn nhất và dễ đi nhất. Dễ hay khó? Nó vô cùng dễ mà. Tại vì cái nhận biết là cái các vị đang sử dụng, chứ có gì khó đâu mà không làm được. Cái ví dụ rất là dễ hiểu thế này. Ví dụ như trong không gian mênh mông này, lớn như mảnh mây, tinh tế như những hạt bụi lao sao, thưa các vị, thì không có một mảnh mây, hạt bụi, làn hương, không có cái gì mà không bay trong không gian này. Không có. Nó không thể bay dưới đất được, nó không thể chui mặt đất để đi đâu được, nó phải nhờ không gian rộng lặng mênh mông chuyên chở tất cả những điều, thứ nhất lớn như hành tinh, rồi mong manh như mảnh mây, rồi bé hơn mảnh mây là hạt bụi, rồi những cái loại vô hình nữa là ánh sáng, nó cũng xuyên ngang không gian. Thế thì thưa các vị, cái nhận biết của các vị nó là không gian, nó rỗng lặng tự nhiên. Rồi cái vui buồn của các vị nó như hành tinh này, dễ thấy, dễ nhận biết. Rồi cái suy nghĩ của các vị thì nó mịn như những hạt bụi bay bay. Rồi cái phần chìm sâu, nó gợn gợn, nó không phải là những dòng chữ suy nghĩ nữa, nhưng mà cái thoáng buồn buồn trong tâm thức, nó chưa hình thành một dòng chảy, một ý nghĩ gì cả, nó như ánh nắng vậy, nó cũng đều có mặt ở trong không gian này. Thì cái tâm nhận biết của các vị, cái năng lực tuệ tri của các vị, nó là không gian, nó bao trùm vậy. Mình hình dung là mình đi tới, mình đi lui, mình nói, mình nín, mình ngồi, mình ăn, mình uống, vân vân. Không lúc nào mà cái biết của các vị không có mặt cả. Có điều hai loại biết mà mình phân biệt cho rõ. Biết của sự suy nghĩ phán đoán, có chữ nghĩa. Ví dụ như các vị nhìn thì các vị nói một tràng câu chữ trong đây, thì cái biết đó thuộc về cái biết của ý thức, nghĩ suy. Còn nhìn, nhận biết tỏ tường mà trong đây nó không có một tiếng thầm thì gì phân biệt, nói năng, phân tích, lý luận, phê phán, thì cái biết đó là cái biết tịch lặng, rỗng rang hiện tiền, gọi là tuệ tri. Vậy vô cùng đơn giản, quá ư là đơn giản, và ai cũng có khả năng sử dụng được cái năng lực của quán chân như này cả, tại vì nó là cái hiện hữu mà các vị đang sử dụng mà. Các vị nhìn một vòng coi, khi các vị nhìn, các vị không có khởi thầm thì tiếng nói, phân biệt, phê phán, không đánh giá dở hay, không nói người này đẹp, người kia xấu gì cả, không nói người này là cư sĩ, người kia là người xuất gia gì cả, cứ nhìn là nhận biết. Thế thì Ai mà chẳng làm được điều này? Và không lúc nào ta không sống được với điều này, thưa các vị. Chỉ trừ mình quên, chỉ trừ mình muốn luyện lại mình vô lậu hoặc để nổi chìm, để buồn phiền. Chứ còn mình ưng thì liền tức khắc chứng nghiệm được thánh, trạng thái thánh liền hiện tiền đó. Đây là con đường ngắn nhất, trực tiếp nhất để đi thẳng vào tuệ giác, phá vỡ si mê. Si nghĩa là quên, không an trú được trong thể chánh niệm hiện tiền, gọi là si chứ chẳng có chi lạ. Mà tuệ nghĩa là có mặt được cái năng lực chánh niệm hiện tiền, an trú được ngay bây giờ và ở đây trong cái thấy biết rõ ràng thường tại, thì gọi là có tuệ giác. Nó vô cùng giản dị. Đừng nghĩ là có tuệ giác là nói như mây như mưa mới có tuệ giác. Không, những cái đó là cái ngoại vi thôi, không đáng nói. Có tuệ giác nghĩa là lúc nào, giờ nào, phút giây nào anh cũng sống được với cái nhận biết tỏ tường hiện tiền, và không có để mình, không có để mình hòa nhập vào tiếng nói thì thầm bên trong, thì gọi là người có trí tuệ. Thế thôi. Mà nếu mình đồng nhất mình vào cái dòng chảy ý thức thì gọi là si mê, đó là chìm trong vô minh. Thế thôi. Nó vô cùng giản dị. Và người ta có trí tuệ và không trí tuệ, nó cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc, chứ không phải cần học 10 năm, 20 năm thì cũng có trí tuệ. Thưa các vị, những cái học đòi của chúng ta đành rằng nó rất là cần, nhưng mà cái cần thiết nhất để chứng nghiệm được thánh quả là cái phần này đây. An trú tức thì ngay cái trạng thái nhận biết thì các vị là người đoạn được phiền não. Rồi mình dùng một cái ví dụ nó vô cùng dễ hiểu để các vị thấy con đường tu của chúng ta nó rất là dễ. Ví dụ như các vị đang giận sôi gan. Mà cái chuyện này có chứ, giận sôi gan à. Mình giận là gan của mình nó, mắt của mình đổ lửa liền, mặt của mình tự nhiên đổi màu liền. Mà người nào bình thường mà nói lắp á, tức là nói cà lâm á, thì giận là nói không được. Cái giận nó làm cho mình mất tự chủ. Thì thưa các vị, lúc đó là mình đang bị nhận chìm trong cơn giận, mình đồng nhất mình với cái giận. Nhưng mà nếu thông minh một chút thì lúc anh đang giận sôi gan đó, anh chỉ làm một việc là giống như anh đứng qua một bên, anh nhìn cái giận của anh. Hãy hỏi một câu là ai đang giận đây? Thế thì cái giận là cái bị anh thấy, anh là người đang thấy cái giận. Thì cái con người thấy nó không hề giận. Cái giận là một trạng thái cảm thọ tiêu cực sinh khởi nơi tâm. Còn anh chính thực là người đang thấy cái giận đang sinh khởi trong anh. Thì cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Và khi mình bước lui qua, bước né qua một bên để nhìn cái giận đang sinh, đang trưởng thành trong tự thân mình, đang hành hạ mình, đang làm cho mắt đỏ ngầu, mặt đỏ bừng, môi run rẩy, thì các vị đứng một bên, các vị nhìn thì liền tức khắc cái giận liền dịu xuống rất dễ dàng. Đó là cái ví dụ rất gần, mà khi nào có giận các vị thử nghiệm thì biết. Và điều này nó rất là dễ. Và khi mình buồn cũng thế, thưa các vị. Dĩ nhiên cái trạng thái buồn nó chìm rất là sâu, cho nên chúng ta khó nhận diện. Nhưng mà khi cái buồn đến, thất vọng đến, hoặc tuyệt vọng nữa, nặng hơn cái thất vọng là tuyệt vọng não nề đi, nó tràn ngập nơi các vị, mà các vị chỉ cần nhận diện đây là cái nỗi buồn của tôi, thất vọng của tôi, tuyệt vọng của tôi, mình chỉ cần ngồi trầm tư nhận diện nó, thì nó là cái bị các vị thấy. Các vị là năng lực này, năng lực chân như này, nhận biết tịch nhiên này, nhìn thấy nó thì liền tức khắc cắt được phiền muộn, cắt được thất vọng, cắt được tuyệt vọng ngay. Và không ai cứu đời mình khi cái nỗi tuyệt vọng lớn nó tràn ngập lên cả. Không có thánh thần nào cứu các vị được khi cái nỗi tuyệt vọng từ bên trong nó tràn lên. Nhưng mà chỉ có một vị thánh từ bên trong các vị cứu mình được. Vị thánh đó, năng lực còn lớn hơn các vị thánh ở cõi trời đó. Đó là con người nhận biết. Khi các vị thấy đây là cái thất vọng của tôi, thì các vị liền tức khắc vượt thoát nỗi thất vọng. Đây là cái nỗi tuyệt vọng của tôi, thì liền tức khắc mình vượt thoát cái nỗi tuyệt vọng liền thôi, thưa các vị. Chỉ bằng con đường quán chiếu này, ta mới loại trừ được tất cả lậu hoặc. Đó là mình nói về con đường trực tiếp, thẳng nhất. Thế rồi cái thứ hai, cái phần cạn hơn. Bây giờ mình đi vào cái phần cạn. Vừa rồi chúng ta nói về an trú trong thể chân như bất động của tâm. Thiền môn gọi là một bước nhảy liền vào đất Như Lai nghe. Cái vùng này là vùng bản tâm Như Lai bất động của các vị. Nói một bước thì hơi xa đó. Một cái tróc tay thôi. Trong kinh văn gọi là đàn chỉ viên thành bát vạn môn đó, tức là tróc tay vậy là thành tựu luôn. Tám muôn bốn ngàn pháp môn thành tựu luôn, tám muôn bốn ngàn công đức lành. Tại sao gọi là một cái tróc tay mà thành tựu luôn như thế? Từ cái đồng nhất mình vào buồn, vào giận, vào bất an, vào phiền não. Bước thứ hai, ta tách mình ra, ta thấy ta là người thấy buồn, giận, bất an. Cái bị thấy thì nó đâu có xa sắc gì đâu. Nó chỉ là một thay đổi ý niệm mà thôi. Chứ nó không phải là cái gì ghê gớm cả. Tôi thấy như thế này, tôi thấy tôi là phiền não, thì tôi là phiền não. Tôi chỉ cần thức giấc thì phiền não liền vắng mặt, thế thôi. Một cái ví dụ nó vô cùng dễ hiểu, kinh văn thường nói. Ví dụ như mình chim bao, mình thấy mình bị cọp rượt và chạy hoảng loạn kinh khiếp vô cùng. Tới một lúc trước mặt thì núi chắn ngang, sau lưng thì cọp đang rượt. Lúc đó mình vô cùng hoảng loạn và thấy cọp nó nhảy nó vồ mình. Lúc đó thì ngã lăn ra chết. Thế rồi vừa ngã lăn ra thì cũng vừa thức giấc, thấy đâu có cọp gì đâu, đâu có núi phía trước đâu. Thì tỉnh giấc thì liền tức khắc nỗi sợ không cần đuổi tự nhiên nó biến mất. Thì mình hình dung cái điều này. Các vị đồng nhất các vị vào con người đang ngủ, tức là các vị chìm trong cơn mơ, chìm trong giấc ngủ, thì các vị thấy mình bị cọp phiền não nó rượt. Phiền não nó như cọp rượt vậy. Thế nhưng khi các vị thức giấc, nghĩa là các vị thấy phiền não là cái bị thấy, là một trạng thái tâm hành nó sinh khởi trong ta. Nhưng mà cái trạng thái tâm hành đó, nó tí xíu thôi, nó như một mảnh bụi bay trong không gian. Còn ta là cái biết, nó như không gian mênh mông bao trùm vậy. Thì giống như người ta vừa tỉnh giấc thì liền tức khắc nỗi sợ chấm dứt. Vừa tỉnh giấc là cái khả năng vô quý liền có mặt. Vừa thức giấc là mình thoát ly khỏi phiền não. Thưa các vị, chỉ cần thức giấc thôi, chỉ cần nhận biết điều này tỏ tường thôi. Cho nên gọi là một tróc tay thì các vị liền thành tựu luôn, muôn hạnh lành là như vậy. Không còn sợ sệt, không còn lo âu, không còn phiền não, không còn bất an. Không còn có cái gì trấn ngự tâm thức các vị được cả. Cho nên đây là một pháp môn vô cùng trực tiếp là như vậy. Thẳng một bước đi vào vùng đất bất động liền của tâm. Và kỳ thực là chúng ta chưa cần tu đâu. Chỉ cần nhận diện về đời sống sinh diệt và không sinh diệt thì các vị nhận ra điều này. Chưa hề có cái gì sinh diệt mà không có cái bất sinh diệt bên sau nó cả. Chưa hề có cái gì là chỉ có hình thức mà không có nội dung cả. Luôn luôn hình thức nó đi kèm với nội dung. Luôn luôn có cái sinh diệt và có cái bất động. Hay nói một cách khác là có cái phần thô và phần tinh tế, hai cái này nó mới kết hợp thành một sự vật hiện hữu. Rồi mình nhìn lại hình hài mình coi, có cái phần thô rồi phần tinh tế. Thô đó là hình hài này đứng đi, nó cần nhiên liệu từ ngày nạp vô để nó tồn tại. Thế nhưng mà nó không phải hoàn toàn làm chủ được hình hài này tồn tại. Nó di chuyển được trên hành tinh này là nhờ cái hệ điều hành não của anh bên trong. Thế thì cái bộ phận não thì nó rất ít so với toàn thể thân con người. Thế nhưng mà ta chỉ cần lấy đi cái bộ phận não thì thân người anh có thể còn sống. Thế nhưng mà anh trở thành vô cảm. Một cái va chạm là trên đầu anh thôi, anh mất đi một cái khả năng ký ức thôi. Thế thì người anh vẫn bình thường, vẫn ăn vẫn uống bình thường, nhưng mà anh không còn biết gì về quá khứ của anh. Không biết anh tên gì, không biết anh có mặt từ đâu, không biết vui buồn là gì. Thế thì cái phần tinh tế nhất, đành rằng nó nhỏ hơn, nhưng mà nó lại làm chủ điều hành hình hài này. Rồi từ cái ký ức của anh, từ cái phần tinh tế của tâm, người ta chia ra thành từng phần nhỏ nữa. Thưa các vị, Tâm nó là một cái danh từ chỉ tổng quát hết tất cả những tình cảm của anh, lý trí của anh, ý chí của anh. Mà tình cảm là một nè, lý trí là hai, ý chí là ba, là cái phần thô thôi. Là cái phần nó hoạt động, có hình thức để nhận diện, để biết nó. Như tình cảm thì nào vui, nào buồn, nào hờn, nào giận, thì nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Ý chí của các vị thì có lúc mạnh, lúc yếu. Lúc thì mình muốn vươn đến trời cao, lúc thì mình muốn nằm dài, không muốn làm chi cả. Thế thì hai phần này, thưa các vị, tình cảm, ý chí và ý thức của các vị nó vận hành, nó là cái sinh và diệt, đến và đi. Nó luôn đổi thay trạng mạo, nó chưa bao giờ dừng lại. Thế thì cái phần sinh diệt đó, cái phần ý chí, tình cảm đó, nó là cái thô thôi, chưa phải là cái mịn và tinh tế. Điều thứ hai mình nhắc là cái gì càng đi vào cái chiều tinh tế thì nó càng làm chủ. Cái phần thô bao nhiêu thì nó là phần ngoại vi, chứ nó chưa phải là phần nội vi, chưa phải là cái phần làm chủ được. Về lĩnh vực vật lý thôi, khi người ta khám phá ra cái hạt điện tử thôi, thì họ đã chế ra cái bom hạt nhân. Cái sức sát hại của nó kinh khủng hơn bom napalm rất là nhiều. Thì cái phần tinh tế của các vị, từ cái dạng ý thức, ý chí, tình cảm của các vị vân vân, nó chỉ là phần thô thôi, cho nên cái năng lực của nó rất là bé nhỏ. Nó không có bì được với cái thể nhận biết mà không có nói thầm thì. Cái năng lực bất động của tâm, tức là cái sự nhận biết và không có tiếng thầm thì, mới là cái năng lực kỳ vĩ nhất. Và thâm đạt được đến cái tầng này thì ta mới cắt được lậu hoặc phiền não, mới chứng nghiệm được thể pháp thân. Đó là những cái từ Phật học. Nhưng mà gần nhất là các vị nhận ra được cái phần không sinh không diệt nơi tâm thức của các vị rồi, thì cái phương pháp hành trì của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó không có phải cực nhọc. Và khi nhận ra được điều này, thưa các vị, tự nhiên là bồ đề tâm của người đó vững vô cùng. Tại vì không có con đường nào của trần thế có niềm vui và có sức hút đối với họ được. Tự nhiên cái con đường tu nó mở ra rộng thênh thang. Và tự nhiên cái con đường cống hiến của họ nó cũng rộng thênh thang. Và cũng tự nhiên là phiền não không bám vào gót chân của họ được. Không có cái buồn giận ghét thương nào có thể xâm nhập vào đời sống họ được cả. Không ai làm tổn thương họ được cả. Nếu có thể người ngoài chung quanh tác động phiền muộn cho họ, thì phiền muộn mà nó có lỡ sinh khởi trong họ, thì họ chỉ cần làm một việc rất nhẹ nhàng là họ lui về, họ an trú trong cái tâm tịch nhiên của họ. Họ nhìn thì phiền não là cái đến đi sinh diệt, còn họ là người thấy phiền não đang đến đi sinh diệt, thì liền tức khắc họ rũ sạch phiền não. Đó là con đường trực tiếp nhất, ngắn nhất. Và kỳ thực tu là cái bản chất thực của anh. Nếu anh thấy cuộc đời này không có cái gì ý nghĩa lớn hơn bằng cái chuyện làm cho đời sống mình tràn đầy niềm vui hạnh phúc, thì anh tu thôi. Chứ không phải là anh theo tôn giáo anh mới tu. Một người văn minh tiến bộ là họ tu thôi. Chuyện đó là chuyện tự nhiên. Một người yêu mến đời sống, không muốn ném đời mình để cho nó trôi xuôi theo nước chảy qua cầu, thì họ nâng đời sống tâm thức họ lên cao. Họ biết cách làm cho họ hạnh phúc. Họ biết cách sống một đời sống nó vô cùng xứng đáng. Thế thôi. Đó là mình giải thích để cho các vị thấy cái con đường của pháp hành nó vô cùng ngắn là như vậy. Và đây là con đường ngắn nhất, trực tiếp nhất, để đoạn trừ những cái lậu hoặc căn bản và cành nhánh của nó. Và Đức Thế Tôn chia ra làm 7 phương pháp để loại trừ phiền não. Bây giờ mình ghi để cho các vị đi vô từ từ. 7 phương pháp đoạn trừ lậu hoặc. 1. Bằng tri kiến. 2. Bằng phòng hộ. 3. Bằng thọ dụng. 4. Bằng kham nhẫn. 5. Bằng tránh né. 6. Bằng trừ diệt. 7. Bằng tu tập. Cái phần này thưa các vị, nó liên hệ đến thất giác chi. Ta để dành nó đi. Nhưng mà cái phần trừ diệt, phần tránh né này chúng ta đi vô thử một phần thôi. Đây là mình đi từ cái phần cảm nhất. Vừa rồi thưa các vị, mình đã khai thác một góc của cái phần đoạn trừ lậu hoặc bằng tri kiến này. Tức là bằng cái năng lực nhận biết, bằng năng lực tuệ giác của các vị. Đó là cái phần này. Đi vào tri kiến. Thấu đạt chánh pháp, an trú được tâm ngay trạng thái bất động, đoạn trừ phiền não, đó là cái gốc. Đây là phần số 1. Bây giờ chúng ta đi ngược lại bằng trừ diệt. Đây là cái phần dễ nhất, ai cũng có thể biết cả. Đành rằng nó không phải là ngay cái gốc của vấn đề, thế nhưng mà nó vô cùng dễ làm. Ví dụ, trong tâm thức của các vị mà nó khởi lên một ý tưởng phiền muộn, bất an hoặc là thù hận người. Và khi nó khởi một ý tưởng thù hận, căm phẫn ai thì các vị nên nhận diện một điều nó vô cùng chính xác, đó là khi ta thù người, ta chưa làm chi cho người chết mà ta chết trước. Và các vị giận người ta, các vị tự đốt đời mình là chuyện đương nhiên rồi. Nếu mình giận người hàng xóm thì còn tha được. Thế nhưng mà cái tội của chúng ta là ta giận người thân bên cạnh chúng ta, ta ghét người ở gần với chúng ta. Thế thì người đó chỉ có một cái con đường là tự sát thôi thưa các vị. Tại vì với người hàng xóm thì sáng với chiều nhiều lắm gặp mặt một đôi lần. Nhưng mà với người bạn hữu của mình, người thân của mình mà các vị thù ghét thì đi ra đi vào gặp nhau. Thế thì lòng của các vị luôn bị đốt cháy, luôn bị phiền não và con người đó bị nhốt trong phiền não và không gian môi trường đời sống họ nó tràn đầy cái năng lượng phiền não thì vô cùng tệ hại, họ bị nhiễm độc và họ tự làm chết đời sống họ. Do vậy cái con đường trừ diệt này nó gợi cho chúng ta một cái ý, đó là thưa các vị, đó là khi bất cứ một tâm hành tiêu cực nào sinh khởi trong các vị thì các vị phải loại trừ, các vị phải nhận biết nó, các vị phải tắt nó. Tuy nhiên đây là một phương pháp nó rất là ngọn ngành. Khi một ý tưởng tiêu cực sinh khởi trong các vị thì nó làm cho tâm thức chúng ta bị ô uế, nó làm máu ta bị nhiễm độc. Và cái điều tội thêm thứ hai nữa rất tiêu cực, đó là khi nó sinh khởi lên, nó không đơn thuần là nó chỉ sinh khởi một cái cây bình thường thôi, mà nó sinh khởi thì nó sẽ ra hoa, nó sẽ kết trái. Lần thứ hai các vị sinh khởi một ý niệm như thế thì nó sẽ mạnh gấp 3 lần lần đầu nó sinh khởi. Lần đầu mình chỉ thoáng ghét người kia thôi. Và khi ý niệm thoáng ghét nó sinh khởi, nó hình thành trong ý thức các vị, lần thứ hai các vị gặp lại người kia thì nó không còn là sự thoáng ghét nữa, mà nó ghét thiệt. Thế rồi lần thứ ba mình gặp lại người kia nữa thì không phải bằng ý nghĩ đâu, mà mình sẽ nói những lời xúc phạm người ta. Thế rồi lần thứ tư cũng con người đó mình gặp thì mình có thể đấm vô mặt người ta được. Tức là từ cái hạt mầm ghét cho tới hạt mầm ghét thiệt, cho tới cái sân si, cho tới cái vung tay đánh người, nó không phải xa là mấy. Thế cho nên từ ý niệm ban đầu sinh khởi tiêu cực thì ta phải đoạn trừ, gọi là đoạn trừ bằng phương pháp trừ diệt. Và phương pháp thứ năm thưa các vị, tránh né nghĩa là chi? Cái đối tượng gây phiền não cho mình biết rằng tâm mình chưa thể trấn ngự được, chưa thể rửa sạch được, chưa thể an bình khi đối diện với người mình không mấy gì ưa. Thế thì cái phương pháp hay nhất là nên tránh đối đầu, đối mặt với người ta. Đó là đối với đối tượng bên ngoài, mình tránh né. Thế rồi với đối tượng từ bên trong nó sinh khởi, ví dụ như cái buồn, cái giận, những cái quá khứ trĩu nặng lòng của các vị nó sinh khởi thì các vị tránh né làm sao? Bên ngoài thì ta còn chạy trốn được. Ở Mỹ này thì mình lái xe, mình chạy rất là nhanh. Nhưng mà khổ là nó từ bên trong các vị nó sinh khởi thì các vị tránh bằng cách nào? Ví dụ như nỗi hờn giận căm phẫn của mình đã cất chứa trong đây, bây giờ nó sinh khởi thì các vị làm sao mà tránh né nó? Phương pháp thứ nhất thưa các vị, tránh né bằng cách đó là mình vận dụng một phương pháp quán chiếu, hoặc là mình hướng tâm thức mình về một hướng khác, không để cho những cái phiền não đó cuồn cuộn nó tràn lên, gọi là tránh né. Thế nào là hướng tâm thức mình về một hướng khác? Thưa các vị, là ý thức của các vị mỗi lúc nó chỉ làm một việc thôi, chứ nó không thể làm hai việc được. Khi nó buồn thì sẽ không có niềm vui, mà khi niềm vui thì sẽ không có nỗi buồn. Thế thì khi cái phiền muộn bất an nó đang lên trong các vị, thì thay vì các vị chú ý tới nó, các vị nâng niu nó giống như người ta nâng niu củ quý nỗi buồn của các vị. Các vị đầu tư năng lượng của mình chú tâm vào nó thì gọi là người không biết tránh né. Còn nếu phiền não bất an ưu tư nó lên mà các vị dùng một phương pháp khác, tức là không để ý tới nó mà hướng tâm mình về một nẻo khác, hoặc đó là các vị thực tập, và thậm chí là người ta còn có thể dùng cách khác rất là đời thường, người ta quên nỗi buồn của người ta bằng cách chi? Có khi người ta đi vô rạp phim người ta coi cũng hết buồn đó. Nhưng mà không phải là phương pháp tốt nhất để loại trừ thôi, chỉ là một phương pháp tạm thời chạy trốn thôi. Cho nên cái chạy trốn đối với phương pháp của Đức Thế Tôn dạy tránh né nỗi buồn từ bên trong đó, là thay vì các vị đầu tư năng lượng của mình cho cái việc buồn, thì các vị dành cái dòng chảy năng lượng của các vị trút vào cái hướng tu tập. Thế rồi cụ thể hơn, trút vào cái hướng tu tập là cái hướng chi? Một là các vị quán chiếu sâu xa cái gốc rễ nỗi buồn nó sinh ra từ đâu. Và khi mình quán chiếu sâu xa tất cả cái phiền não bất an này nó sinh ra từ chính bản thân ta, chứ nó không phải do đối tượng nọ, đối tượng kia, thì các vị đã làm giảm thiểu nỗi buồn nơi các vị, giảm thiểu cái giận nơi các vị. Rồi quán chiếu sâu hơn đó là tất cả cái điều này nó sinh khởi từ cái dòng chảy ý thức của chúng ta. Cho nên mình nhận diện từng dòng chảy ý thức nó đang cuồn cuộn chảy, mình thấy đó, thì các vị cũng đi dần vào cái gốc để có thể loại trừ được buồn phiền. Đây là một phương pháp tránh né. Thưa đại chúng, là mình đi ngang qua hai phần này và cũng đi vô được một chút của phần này. Hẹn gặp các vị trong kỳ tới. Mong rằng các vị nghe cũng không đến nỗi chán và buồn ngủ lắm. Và ở trong tiểu bộ kinh có một câu chuyện rất là hay, mình kể cho các vị nghe. Lần đó có một thầy tỳ kheo, sáng đó ông không có ôm bát đi khất thực. Ông nằm, ông ôm gối, ông rên rỉ thôi. Và chiều hôm đó, một thầy tỳ kheo đến mách với Đức Thế Tôn, bạch Thế Tôn là có một vị tỳ kheo bệnh tương tư. Thế Tôn nói hãy mời tỳ kheo đó lên đây cho ta. Thế rồi mời thầy tỳ kheo lên, hỏi lý do gì hôm nay ông không đi khất thực. Thầy đó nói, nhà bạch Thế Tôn, cách đây năm ba hôm con đi khất thực, con gặp một nữ thí chủ vô cùng xinh đẹp, để bác cúng dường cho con, cái con chết mê chết mệt, cho nên bây giờ con nghĩ là con không có thần trí nào để đi khất thực, con nằm tưởng chừng như chết tới nơi. Và thưa các vị, trong truyện cổ người ta nói một câu rất là vui, và người ta viết lại bằng cái ngôn ngữ nó cũng rất đời thường. Thế Tôn cười sò, Thế Tôn nói mê gái là chuyện bình thường, ta trong quá khứ nhiều kiếp ta đã từng như thế. Thế rồi Ngài kể lại cái câu chuyện là Ngài từng say mê một cô gái, vợ của một thừa tướng đương triều. Và chị nàng đó lúc còn là một cô gái vô cùng là đẹp, đến nỗi là đổ nước nghiêng thùng chứ không phải vừa. Thế mà cũng phải cái tội rất là hách, tức là rất là kiêu căng. Cho nên những người đi làm mai mối họ ghét, cho nên họ không buồn đến hỏi nàng. Và sau đó thì chị nàng rất là giận, cho nên vị tể tướng đương triều cũng trẻ đến cưới, thì cô nàng bằng lòng lấy cái vị quan cận thần của nhà vua. Và cô nàng có một nhan sắc vô cùng là kỳ lạ, là ai thấy là chết mê chết mệt. Cái vị cận tướng của nhà vua cưới nàng về rồi thì rất là sợ, cho nên dặn rằng hôm nay hoàng đế đi ngang con đường này, xin nàng vui lòng đừng có ra đứng ở trên lầu nhìn xuống. Và chỉ nàng biết là cơ hội trả thù tới rồi. Cho nên khi hoàng đế đi ngang, chị nàng ở trên lầu, chị nàng ném xuống một cành hoa. Hoàng đế thấy có cái tên lương dân nào nó vô lễ, nó ném hoa trên kiệu của mình, ngó lên thấy chị nàng cái về hoàng đế chết mê chết mệt, nằm dài luôn, không có lâm triều, không có xử lý việc chính trị chính em gì nữa, nằm luôn 3 ngày. Thì cái tên cẩn thận nó tra ra thì nó biết là cái cô vợ của mình gây nên bao nhiêu tội vạ như thế này. Nó tới nó xin hoàng đế, ngài là người minh quân của đất nước này mà lâm vào tình trạng này, thế thì thần dân nương vào đâu? Tôi biết rằng ngài vì thương cô vợ nhà tôi, cho nên thưa hoàng đế, tôi bằng lòng giao cái người vợ đó gả cho ngài. Và nên nó đâu được, vợ ngươi, ta là một nhà vua mà cướp vợ ngươi được ư? Cái anh thừa tướng này anh nghe anh biết vậy là mắc mưu rồi. Nói thôi được, nếu bệ hạ sợ mang tiếng là người cướp vợ của tôi thần thì thần sẽ ly dị vợ cho cô nàng về quê rồi bệ hạ cưới. Nói cũng không được, sớm muộn gì người ta cũng biết, ta không thể làm vậy được. Cái tên thừa tướng nó thế thì hạ thần về, hạ thần chém vợ hạ thần. Nó tại sao? Tại vì cái cô nàng này vô cùng độc ác, đã làm cho một vị hoàng đế chết mê chết mệt, đến nỗi là bỏ ăn bỏ ngủ, nằm dài trên long sàng, không có xử lý gì chuyện quốc gia hết, là kẻ tội của muôn dân, cho nên thần phải giết. Đã dám làm cho một vị minh quân hôn ám đến nỗi là vì nhan sắc mà sắp chết tới nơi, cho nên tội rất đáng. Cái vị hoàng đế kia cũng rất là anh minh, ông bật ngồi dậy, ông nói ta hiểu rồi, ta hứa với ngươi là ta sẽ đứng lên trên cái đống đổ nát của sự, sẽ rời khỏi cái tình trạng mê gái như thế này, rồi sanh sẽ thấy ta vẫn là một hoàng đế anh minh như ngày xưa. Thế rồi hoàng đế nghe một câu nói liền tỉnh ngộ. Và sau đó thầy Tỳ Kheo nghe Thế Tôn giảng một bài pháp như thế, rồi ông cũng tỉnh ngộ. Thế Tôn đúc kết rằng tất cả những cái trạng thái của tâm hành như mê mờ, buồn khổ, bất an, thất tình, thất vọng, vân vân, nó là trạng thái sinh và diệt, đến và đi. Nó rất bình thường trong tâm thức của con người. Người ta chỉ cần có một chút kiên nhẫn thôi. Có một chút kiên nhẫn nhận diện nó thôi thì sẽ thấy nó đến rồi nó đi, chứ không phải một cường độ mê như thế hoài. Không phải cái chuyện chết mê chết mệt đó rồi nó làm người ta chìm trong cái chết, nó đến rồi nó đi thôi. Thì thưa các vị, đời người mình không cần nếm hương vị Phật Pháp sâu làm chi. Chứng thánh thì cái chuyện nó chưa cần, nhưng mà chứng nghiệm rằng mọi thứ như buồn, như giận, như ghét, như thương, như trạng thái tâm hành chết mê chết mệt của thầy Tỳ Kheo trong quá khứ đó, nó cũng là những cơn sóng đến rồi đi. Thì mình cứu đời mình rất là dễ. Bằng không thì mình bị những cơn sóng nó nhận chìm mình. Những cơn lũ bên ngoài như thế nào thì cơn lũ này tâm thức của chúng ta như thế ấy. Cơn lũ của cái buồn, của cái giận, của cái bất an, của cái ưu tư trần lụy, của nỗi thất vọng khổ đau, nó cũng cùng một nguyên tắc như thế, đến và đi, sinh và diệt thôi. Và chỉ cần một chút quán chiếu là người ta cứu được đời sống người ta liền thôi. Đó là câu chuyện rất hay mà cũng rất là tức cười. Và thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.